Phật thuyết thanh tịnh tâm kinh giảng ký, lão pháp sư Tịnh Không chủ giảng năm 1992 tại đài Giác Liên xã Cụ Kim Sơn, Hoa Kỳ. Tâm tịnh ghi Hàn Anh kiểm thảo, chuyển ngữ Vũ Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Đề mục kinh này vô cùng rõ ràng, nội dung cũng rất đơn giản, trong sáng, thiết yếu. Trong bộ kinh này, Đức Phật dạy chúng ta phương pháp để cái tâm được thanh tịnh. Trong pháp môn tịnh độ, chúng ta đều biết đến đạo lý tâm tịnh cõi nước tịnh. Do đây biết rằng đối với việc tu học tịnh độ tông, tâm thanh tịnh vô cùng trọng yếu. Người phiên dịch bộ kinh này là Ngài Thi Hộ. Ngài là người ngoại quốc, đến Trung Quốc hoằng pháp vào thời Nam Bắc Triều. Chánh kinh. Phật Thế Tôn nhất thời tại Xá Vệ Quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ tỳ kheo chúng câu. Một thời Đức Thế Tôn tại nước Vệ Xá, trong vườn tóc cô độc cây của Kỳ Đà, cùng các vị tỳ kheo câu hỏi. Đoạn kinh văn này phần đầu thiếu mất câu Như Thị Ngã Văn, là vì kinh điển được phiên dịch trong giai đoạn sơ khởi, chẳng tuân thủ thể lệ chánh quy. Nhưng lục chủng thành tựu vẫn đầy đủ như các kinh dịch trong các giai đoạn về sau. Phật Thế Tôn là chủ thành tựu, nhất thời là thời thành tựu. Tại Vệ Xá Quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên là xứ thành tựu. Chỗ này rất quen thuộc đối với chúng ta. Kinh Di Đà cũng được tuyên giảng tại đây. Giữ tỳ kheo chúng câu là chúng thành tựu. Sáu thứ này hoàn toàn đầy đủ. Đoạn thứ hai thuộc về phần chánh tông của kinh này, luận về thể lệ phiên dịch kinh điển quen dùng. Phàm đầu đề một kinh nào có đề hai chữ Phật thuyết thì chứng tỏ kinh ấy do chính Đức Phật nói, chứ chẳng phải là người nào khác nói. Kinh này giống hệt như kinh Di Đà, không có ai khải thỉnh, Đức Phật tự nói ra. Kinh điển vô vấn tự thuyết, không ai hỏi mà tự nói, nhất định rất trọng yếu. Trong nền giáo dục Phật giáo, nói thật ra tâm thanh tịnh là một đề mục giáo dục tối trọng yếu. Chẳng cần biết tôn nào, pháp môn nào, chỉ có phương pháp sai biệt chứ mục tiêu tu học hoàn toàn nhất trí, tức là phải tu sao cho tâm thanh tịnh. Tịnh Độ Tông gọi tâm thanh tịnh là nhất tâm bất loạn, cũng như nhà thiền gọi là thiền định, bên giáo gọi là chỉ quán, còn như mật giáo gọi là tam mật tương ưng. Toàn những danh từ ấy chỉ là tên gọi khác nhau của tâm thanh tịnh mà thôi. Bởi thế đối với việc giáo dục, dù chẳng ai khải thỉnh, Ngài cũng đặc biệt nêu ra để dạy dỗ. Chánh kinh. Phật cáo chư tỳ kheo ngôn, Phật bảo các tỳ kheo rằng. Đây là Phật bảo cùng đại chúng xuất gia. Chánh kinh. Nhữ đảnh đế thính, các ông lắng nghe. Đế thính là nghe thật kỹ càng, nỗ lực lắng nghe. Chánh kinh. Nhật chư thanh văn tu tập chánh hạnh, dục đắc thanh tịnh tâm giả. Nếu các thanh văn tu tập chánh hạnh muốn đạt được tâm thanh tịnh, trước hết Ngài nêu lên đề mục giảng dạy. Chữ chư thanh văn chỉ các vị học pháp tiểu thừa, từ sơ quả cho đến tứ quả hoàn toàn bao gồm trong loại này. Tu tập chánh hạnh, chúng ta phải biết chánh hạnh của người tu tiểu thừa là 37 phẩm trợ đạo, trung tâm là bát chánh đạo. Thật ra 37 phẩm trợ đạo không phải chỉ dành riêng cho người tu học tiểu thừa, người học đại thừa cũng chẳng thể thoát ra ngoài được. Chúng ta thấy trong trước tác của Thiên Thai Đại Sư, tứ niệm xứ được phân thành 4 giáo tạng, tông, biện, viên để giảng. Tứ niệm xứ của tạng giáo đương nhiên là tiểu thừa, thông giáo, biện giáo, viên giáo thuộc về đại thừa. Tiểu thừa có tứ niệm xứ, đại thừa có tứ niệm xứ. Tiểu thừa có bát chánh đạo, đại thừa có lúc nào không có bát chánh đạo. Do đó biết là 37 phẩm trợ đạo chung cho hết thảy Phật pháp. chẳng riêng gì đại tiểu thừa, tông môn giáo hạ hiển mật thảy đều viên mãn đầy đủ. Nhìn từ góc độ này, lời Phật khai thị vừa sâu vừa rộng, nào phải chỉ hạn cuộc nơi tiểu thừa thánh văn. Chúng ta phải đặc biệt chú ý điều này. Muốn đạt được tâm thanh tịnh chính là trọng điểm của toàn bản kinh này. Nghĩa là làm thế nào mới hồng đạt được tâm thanh tịnh. Chuyện này rất quan trọng đối với việc tu hành của chúng ta vậy. Chánh kinh: đương đoạn ngũ pháp, tu tập thất pháp, nhi linh viên mãn. Nên dứt năm pháp, nên tu tập bảy pháp sao cho viên mãn. Ở đây phải đặc biệt chú ý câu sao cho viên mãn. Nếu quả thật có thể tu tập đến mức viên mãn, nếu dùng tứ giáo để luận thì cũng có thể đạt tới viên giáo, lại càng chẳng phải là pháp thanh văn thuần túy vậy. Phật dạy chúng ta phải đoạn năm pháp. Năm pháp ấy là những pháp nào? Chánh kinh: nhất tham dục, nhị sân khỏe, tam hôn trầm thụy miên, tứ trạo hối, ngũ nghi, thử ngũ cái chướng ương đương trừ đoạn. Một là tham dục, hai là nóng giận, ba là hôn trầm say ngủ, bốn là lao chao hối hận, năm là ngờ vực. Năm thứ cái chướng này phải nên trừ dứt. Cái là che đậy, chướng là chướng ngại. Nói cách khác, năm thứ trên che đậy cái tâm thanh tịnh của chúng ta, khiến tâm thanh tịnh chẳng thể hiện tiền, hoàn toàn bị chướng ngại. Chứ nào phải chẳng có tâm thanh tịnh? Do vậy nhất định phải trừ khử năm thứ này. Tiếp theo đây chúng ta bàn về từng thứ. Thứ nhất là tham dục. Khi nói tham thì đại đa số là nói về thuận cảnh. Có người gặp lúc vừa lòng sướng ý, chẳng cần biết là hoàn cảnh tinh thần hay hoàn cảnh vật chất, cứ hễ cái gì thuận theo ý mình bèn khởi tâm tham ái. Dục là dục vọng, nhà Phật gọi là ngũ dục, thế gian gọi là thất tình. Thất tình ngũ dục, người đời có ai chẳng tham ái hay chăng? Bởi tham ái thất tình ngũ dục nên chẳng thể thoát khỏi luân hồi. Học Phật cũng chẳng thể thành tựu, học thiền cũng chẳng thể đắc định. Niệm Phật thì hãy khoan nói đến nhất tâm bất loạn. Dù chỉ công phu thành phiến cũng vẫn chẳng thể thành công. Học giáo chẳng thể khai ngộ, nguyên nhân chỉ vì chẳng thể buông ngũ dục thất tình xuống được. Tánh đức là do bổn tánh hiển lộ. Bổn tánh phát khởi tác dụng thì gọi là tánh đức. Bổn tánh viên mãn, tánh đức cũng viên mãn. Tam học nơi tánh đức là giới định tuệ. Giới học có nghĩa là điều gì cũng phải giữ gìn. Bởi thế chúng ta cần hiểu rõ, nói riêng về giới trong tam học, giới định tuệ của Đại Thừa Phật Pháp, thì giới tuyệt đối chẳng phải là hạng cuộc trong ngũ giới, bát giới, thập giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới. Giới học viên mãn có nghĩa là hết thảy những lời Đức Phật giáo huấn chúng ta đều là giới học, đều phải tuân thủ. Nó cũng là từ tánh đức lưu lộ. Nói cách khác, xử thế đãi người tiếp vật đúng lý đúng pháp. Nếu như còn có tham dục, tức là chẳng đúng lý đúng pháp, vì vẫn còn có tư tâm, thì tánh đức chẳng thể hiện tiền. Bởi thế Đức Phật dạy chúng ta phải đoạn trừ tham dục và tư tâm. Nói ra rất có đạo lý, nghe dễ dàng sao, nhưng đoạn trừ rất khó. Bởi lẽ hễ còn chưa phá được ngã chấp thì khởi tâm động niệm điều gì cũng là vì mình: tôi tham, tôi si, tôi mê. Muốn đoạn trừ dục vọng thì trước hết phải buông xuống. Cơ sở để buông xuống là khám phá thấy rỗng toang. Cứ hễ khám phá được thì sẽ tự nhiên buông xuống được. Người học Phật có hai hạng nhất định là thành tựu. A. Một là người thông minh phi thường, nhà Phật gọi là thượng căn lợi trí. Hạng người này vừa nghe Phật pháp, giác ngộ ngay lập tức, sau đó bèn chơn chánh y giáo phụng hành. Hạng người này như vậy nhất định có thể thành tựu. B. Hạng người thứ hai là thiện căn sâu dày. Hạng người này đối với những lời giáo huấn của Phật Bồ Tát bèn nỗ lực vâng làm. Họ chẳng cần biết đến lý luận, cứ dựa theo lời chỉ dạy của Phật mà làm theo. Hạng người chân thật như thế có thể thành tựu. Có người chân thật chẳng phải là đơn giản đâu nha. Xét về mặt vãng sanh, người thượng căn lợi trí chẳng theo kịp được họ. Vì sao người chân thật có được thành tựu như thế? Chúng tôi đọc Đại Kinh rồi mới hiểu rõ. Nguyên do là hạng người này trong đời quá khứ đời đời tu tập tích lũy vô lượng thiện căn, trong đời này nhân duyên thành thục, bèn đối với lời giáo huấn của Phật Bồ Tát chẳng hề so đo, cứ y giáo phụng hành, cho nên được thành tựu. Hạng thượng căn lợi trí, trí huệ thông minh tuyệt đỉnh, ta học theo chẳng được, nhưng học theo người chân thật chúng ta đều có thể học được. Vì sao người chân thật nghe được còn chúng ta nghe chẳng được? Chúng ta nghe những điều Phật dạy trong kinh thấy đều châm trước, cắt xé đi rất nhiều, cho nên chẳng thể thành tựu. Mọi người hãy nên hoàn toàn y giáo phụng hành. Điều này chúng ta phải nhớ kỹ, phải tích cực tu tập. Bởi vậy mới nói chúng ta đời đời kiếp kiếp bị tham dục tàn hại khổ sở thê thảm phi thường. Nếu trong một đời này vẫn chẳng thể bỏ lìa nó, thì chuyện cầu sanh tịnh độ trong tương lai của chúng ta nhất định gặp chướng ngại. Người nào muốn được thành tựu đối với bất cứ pháp xuất thế hay pháp thế gian nào cũng đều phải quyết định chẳng có tâm tham, hiểu dục tùy túc, bớt đi dục vọng, thường giữ cái tâm biết đủ. Người sống trong thế gian ăn được no, mặc được ấm, có được một căn nhà nhỏ để che mưa đục nắng là đủ quá rồi. Phật pháp có vô lượng vô biên pháp môn, chúng ta chỉ cần chọn lấy một pháp môn trong hết thảy kinh điển, ta chỉ cần học theo một bộ kinh, đó gọi là hiểu dục. Liên Trì đại sư về già hoàn toàn buông bỏ các kinh điển, chỉ còn giữ lại mỗi kinh Di Đà một câu Phật hiệu, các thứ khác đều chẳng cần đến nữa. Như vậy mới là hành thiểu dục tri túc rất viên mãn. Nếu đối với rất nhiều pháp môn kinh điển, đông cũng mong muốn, tây cũng toàn học, thì càng học càng khổ, lại cũng chẳng dễ gì thành công. Tôi lại thưa cùng quý vị đồng tu để mọi người có tâm quyết định. Tôi chứng minh cho mọi người thấy, chúng ta thường nghe trong nhà Phật nói một kinh thông suốt, hết thảy kinh thông suốt. Câu nói này ngàn vạn phần đúng đắn, tuyệt đối chẳng hư giả. Mãi đến năm nay tôi mới chứng nhập được cảnh giới này. Trước kia chẳng cần biết giảng kinh tại đâu, tự mình phải mang theo bộ kinh, trong đó có những câu mình ghi chú. Năm nay những kinh có những lời ghi chú đó tôi không cần dùng đến nữa. Bởi thế quý vị mời tôi giảng kinh, cứ tùy tiện lấy một bản kinh nào trong Đại Tạng ra, tôi cũng đều có thể giảng giải cho mọi người, chẳng cần phải chuẩn bị trước. Điều này xác chứng lời cổ nhân nói, một kinh thông suốt, hết thảy kinh thông suốt, ngàn vạn phần xác đáng. Nếu muốn học thật nhiều kinh điển thì do vì quá phiền phức, quá hỗn tạp, chỉ e cả một đời này một kinh cũng chẳng thể thông. Sao không tập trung tinh lực để thâm nhập một môn vậy? Cổ thánh tiên hiền nói chẳng sai chút nào, chẳng nên tham dục. Thứ hai là nóng giận. Sân khỏe là nói về nghịch cảnh, tức là những tình huống chẳng như ý. Việc đời cũng tốt, hoàn cảnh cũng tốt, nhưng gặp sự chẳng hoan hỷ, chẳng vừa ý, trong tâm bèn chẳng hứng thú. Sân khỏe chẳng những chướng ngại từ nhẫn, từ bi nhẫn nhục, trong tánh đức viên mãn, mà còn là nghiệp nhân của đường địa ngục đấy. Ham dục là nghiệp nhân của ngã quỷ đạo. Bỏ lìa được ham dục thì những sự bố thí cúng dường trì giới đại viên mãn trong bản tánh đều hiện tiền. Nếu chẳng thể bỏ được thì chẳng những tánh đức chẳng thể hiện tiền, mà còn phải đi làm ngã quỷ trong ngã quỷ đạo nữa. Quả báo sai khác quá lớn, không những là cách biệt như trời với đất, mà còn là không có cách nào để so sánh được. Đoạn trừ tham sân thì từ bi nhẫn nhục nơi tánh đức đại viên mãn sẽ tự nhiên lưu lộ hiện tiền, chẳng đến nỗi lại phải đọa trong tam độ, lại phải đọa trong ác đạo. Thứ ba là thụy miên. Thụy miên là biếng nhác, ham ngủ thì tinh thần không lên nổi. Ta thường nói là ý thức hôn trầm, tinh thần không thể phấn chấn. Tác dụng của năm căn mắt tai mũi lưỡi và thân tự nhiên suy thoái. Mắt chẳng thấy được xa, tai cũng chẳng nghe được xa, chướng ngại sự tinh tấn đại viên mãn nơi tánh đức. Chúng ta còn trong địa vị phàm phu, chẳng thể không ngủ được. Giấc ngủ cũng quan trọng như ăn uống vậy, ăn một bữa không no vẫn chẳng quan trọng lắm. Nhưng nếu ngủ một giấc không ngon, tinh thần giãn dưỡng, không cách nào làm việc được. Bởi thế phải ngủ cho ngon, nhưng đừng có ngủ nhiều quá. Làm thế nào để lìa bỏ ngủ nghỉ? Nói thật ra, người tu hành do công phu chưa đắc lực, chưa đạt tới pháp hỷ, bèn giải đãi biếng nhác, nên mắc phải chướng ngại này. Người đời thường nói, nhân phùng hỷ sự tinh thần sản. Người gặp chuyện vui, tinh thần sản khoái. Nếu gặp phải chuyện cao hứng, ngủ nghỉ đều quên tuốt, chẳng phải là chuyện không thể xảy ra được. Chúng ta học Phật, niệm Phật tu hành chẳng đạt được pháp hỷ, cảm thấy tu hành đau khổ quá, càng tu càng khổ sở, càng cảm thấy đau khổ buồn phiền, sẽ nhất định phải đọa lạc. Vì sao lại có hiện tượng này? Tôi vừa mới nói đấy thôi. Chưa đạt được pháp hỷ, nguyên nhân là dùng công phu chưa đúng pháp, chẳng đắc lực, là do đạo lý này. Lấy chuyện niệm Phật mà nói, công phu niệm Phật phải đắc lực, càng niệm càng hoan hỷ. Nếu như đang cảm thấy rất mệt mỏi, niệm mấy tiếng Phật hiệu tinh thần bèn hăng hái lên, đó là vì có nghĩa vị. Nghĩa là nghĩa lý, vị là pháp vị. Đạt được pháp vị, nghĩa lý chính là chất dinh dưỡng tối cao. Khi cúng Phật ta thường chú nguyện thiền duyệt vi thực. Thiền duyệt làm thức ăn, thiền duyệt là pháp hỷ đạt được trong thiền định. Đây chính là phần dưỡng chất tốt nhất. Tâm thanh tịnh lại là chất dinh dưỡng càng bổ hơn nữa. Đạt được chất dinh dưỡng này sẽ chẳng cần đến những thứ gì khác nữa. Tinh thần mỗi người sung mãn, thể lực dồi dào. Nói đúng ra người học Phật phải học sao cho mỗi năm tinh tấn một tốt hơn, mỗi năm một cường tráng hơn. Học Phật như thế công phu vừa đắc lực vừa đúng pháp, mới đạt được lợi ích thù thắng nơi Phật pháp. Nếu chẳng đạt được lợi ích trước mắt nào, cứ mong tương lai sẽ đạt được quả báo tốt, thật khó khiến cho người ta tin tưởng được. Trong Phật pháp có nói đến hoa báo và quả báo. Những điều ta đạt được ngay trước mắt là hoa báo, những điều đạt được trong tương lai là quả báo. Hoa nở không tốt, làm sao kết quả tốt được? Học Phật phải cầu như lý như pháp, đấy chính là yêu cầu tối trọng yếu trước đây. Bộ kinh này do Đức Phật khi còn tại thế giảng cho những người xuất gia. Người xuất gia ngủ 4 giờ. Nhằm lúc trung dạ, ở Ấn Độ thời gian được chia thành 3 thời ban ngày, 3 thời ban đêm. Một ngày ở Ấn Độ thời cổ xưa là 6 thời. Trung dạ là từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Đó là thời gian để người xuất gia ngủ nghỉ. 2 giờ sáng dậy tụng khóa sáng, một ngày chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ. Hiện tại chúng ta nghiệp chướng nặng nề, người Tây Dương đề xứng ngủ 8 tiếng. Ngủ hơn 8 tiếng là chẳng như pháp, đều có thể giảm bớt 1-2 tiếng. Tôi cho rằng ngủ 6 tiếng là được lắm rồi. Một phần quan âm là một phần thọ mạng đấy nhé. Thời gian thường nói một tấc quan âm, một tấc vàng. Quan âm trọng yếu như thế đó, cho nên phải giữ gìn quan âm quý báu, nỗ lực tu hành. Thứ tư là trạo hối, chao đao hối hận. Nói đến trạo và hối là nói đến hai sự việc. Trạo là như ta thường nói trạo cửu, tức là tâm chẳng yên, trong tâm vọng tưởng quá nhiều, giống như cái guồng kéo nước, 7 cái gầu này đi lên thì 8 cái gầu kia đi xuống. Hai hiện tượng này là hai chướng ngại cho việc tọa thiền. Người niệm Phật chúng ta khi đã thức, lúc chỉ tịnh, chướng ngại sẽ phát hiện. Trong lúc chỉ tịnh, ngồi giữa đại chúng, tâm lý 7 lên 8 xuống, liền bị buồn ngủ hôn trầm, trong tâm không trấn định được, vọng niệm tơi bời, đó là trạo cửu. Hối là hối quá, hối hận vốn là việc tốt. Nếu vì hối hận những lỗi lầm trong quá khứ thì là chuyện tốt. Nhưng nếu làm những việc tốt mà sau này cũng hối hận thì chẳng còn tốt nữa. Huống chi Phật dạy chúng ta chẳng nên hậu hối, về sau hối hận. Bởi lẽ chúng ta muốn tiêu trừ tội nghiệp mà cứ mỗi lần nghĩ đến tội nghiệp đó, ý nghiệp lại tạo thêm tội nghiệp đó một lần nữa. Làm sao tiêu sạch được nghiệp đấy? Phàm là những bạn đồng tu học Phật, bất luận là sơ học hay người tu hành đã lâu, hoàn toàn chẳng có gì khác ngoài việc cầu tiêu tội chứ nghiệp, tiêu tai khỏi nạn. Vấn đề này xem ra rất nghiêm trọng. Nói chung là phải nghĩ tưởng mình có rất nhiều tội nghiệp, mình phải nghĩ cách tiêu trừ. Nguyện vọng này rất tốt, nhưng thường làm sai, phương pháp chưa đúng, chẳng tiêu nghiệp chướng được. Có lúc áp dụng lầm, chẳng những nghiệp chướng không tiêu, có khi lại càng tăng thêm nghiệp chướng. Nguyên nhân là vì ngu si mê hoặc, chưa theo đúng chánh pháp. Thật ra hết thảy kinh pháp đều là vì tiêu nghiệp chướng, nhưng nếu nghiệp chướng quá nặng thì tất cả hết thảy kinh pháp đều mất tác dụng, chẳng thể tiêu trừ nghiệp tội. Nhưng vẫn còn cách riêng để tiêu trừ được. Trong quá khứ, dưới đời Càn Long có một vị pháp sư tên là Từ Vân Quán Đảnh. Vị pháp sư này rất nổi danh trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Ngài để lại cho chúng ta rất nhiều thứ. Ngài từng nói, hết thảy tội nghiệp chẳng thể tiêu sạch được, tối hậu chỉ có niệm A Di Đà Phật mới có thể thật sự tiêu tai. Câu này Ngài viết trong sách Quán Kinh Trực Chỉ, là sách chú giải kinh Quán Vô Lượng Thọ. Do đây chúng ta mới thật sự thấy là một câu Phật hiệu công đức chẳng thể nghĩ bàn. Nhưng người biết đạo ít quá. Mấy năm gần đây tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ, ngẫu nhiên cũng đọc cuốn chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Bản chú giải của cụ rất hay, là một bộ đại từ điển về kinh Vô Lượng Thọ. Những lời giải thích trong đó có thể nói đều là những lời của các vị tổ sư đại đức Trung Hoa ngoại quốc xưa này. Trong tác phẩm ấy, cụ cũng trích dẫn lời các vị cao tăng đại đức thời Tùy Đường quán sát toàn bộ Phật giáo. Cụ rút ra kết luận: trong một đời Phật Thích Ca Mâu Ni đem so sánh hết thảy pháp Phật đã nói trong 49 năm thì bộ kinh nào bậc nhất? Mọi người công nhận kinh Hoa Nghiêm bậc nhất. Lại nói nếu so sánh kinh Hoa Nghiêm và kinh Vô Lượng Thọ thì mọi người thừa nhận kinh Vô Lượng Thọ bậc nhất. Kinh Vô Lượng Thọ vượt trội kinh Hoa Nghiêm. Vì sao kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất? Chỗ viên mãn tối hậu của kinh Hoa Nghiêm là mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Nếu chẳng thể dẫn dắt quy hướng Cực Lạc, kinh Hoa Nghiêm sẽ chẳng viên mãn. Chỗ quy túc của kinh Hoa Nghiêm là như thế, nên mới biết kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất. Cổ nhân chỉ so sánh đến đó thôi, chứ nếu xét kỹ thêm, kinh Vô Lượng Thọ có 48 phẩm. Phẩm nào là bậc nhất? Đương nhiên phẩm thứ 6 là bậc nhất. Phẩm thứ 6 là 48 nguyện, là căn bản để y cứ của Tịnh Tông, do chính Đức A Di Đà nói ra. Trong toàn bản kinh, phẩm này trọng yếu nhất. Trong 48 nguyện thì nguyện nào lại là nguyện bậc nhất? Đối với vấn đề này, cổ đức công khai thừa nhận nguyện thứ 18 là bậc nhất. Nguyện thứ 18 là chấp trì danh hiệu. Có so sánh như vậy mới hiểu ra bốn chữ A Di Đà Phật vốn là bậc nhất. Có vậy mới hiểu vì sao có kinh luận chẳng tiêu được tội nghiệp, diệt chẳng hết chướng ngại. Chỉ có một câu A Di Đà Phật mới có thể tiêu, mới có thể diệt. Đây cũng là điều chứng thực cho câu của ngài Từ Vân Quán Đảnh. Nhất là trong thời đại mạt pháp này, có người tội chướng sâu nặng, chỉ có pháp môn Tịnh Độ mới có thể cứu được. Một câu A Di Đà Phật bao trùm vô lượng vô biên hết thảy pháp môn. Tông môn giáo hạ mật tông thảy đều bao gồm trong ấy. Một câu Phật hiệu là pháp môn đại viên mãn, đại tổng trì. Bởi thế nó thật sự có hiệu quả. Người thọ trì chiếu theo pháp này, chết chắc một lòng, quyết định chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp, chẳng gián đoạn. Dũng công đắc lực thì 3 tháng sẽ có thể thấy hiệu quả. Hiệu quả gì vậy? Nói theo cách bây giờ là thể chất biến đổi. Bởi lẽ hành vi cử chỉ thân thể diện mạo thảy đều cải biến. Nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm, ắt sẽ kiến hiệu. Bởi thế mới nói có thể giảm thiểu ngủ nghỉ, cho rằng vì ngủ chẳng đủ nên thân thể không khỏe, chẳng phải là chuyện cường điệu quá ư? Nếu thật sự vì ngủ chẳng đủ mà thân thể cảm thấy không khỏe thì hãy mau đi khám bác sĩ để xem có phải là sức khỏe có vấn đề hay chăng. Kinh dạy hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Con người vì sao già? Chính là vì ai nấy sợ già, lại còn ngày ngày nghĩ đến cái già, ngày ngày sợ bệnh nên lại nghĩ đến bệnh, bèn thật sự đổ bệnh. Sao chẳng nghĩ đến mạnh khỏe, chẳng nghĩ đến cõi lòng thanh tịnh? Tổ sư đại đức có rất nhiều vị ngủ rất ít, nhưng tinh thần rất sung mãn. Theo như kinh nói, chư Phật Bồ Tát, chư thiên đều chẳng cần ngủ, nhưng tinh thần rất sung mãn. Chúng ta chẳng thể học theo các ngài không ngủ, nhưng đừng có quá tham ngủ. Chúng ta phải thay đổi cái quan niệm đó. Bởi lẽ hết thảy pháp đều sanh từ tâm tưởng. Thứ 5 là nghi. Nghi là ngờ vật. Mối ngờ vật lớn nhất là hoài nghi lời Phật Bồ Tát răng dạy, chẳng thể tin tưởng sâu xa. chẳng thể tin quyết định. Nghi hoặc có thể gây chướng ngại cho trí tuệ. Tổng kết những điều vừa nói trên, Đức Phật nói năm thứ chướng ngại. A. Thứ nhất, tham dục chướng ngại sự bố thí, trì giới đại viên mãn của tự tánh. Do có tham dục, nhất định chẳng có tâm bố thí. Có ba độc tham sân si, tâm địa chẳng thanh tịnh, tâm chẳng thể thanh tịnh, thì còn nói gì đến trì giới nữa đây? B. Thứ hai, sân khuế chướng ngại từ bi, nhẫn nhục đại viên mãn nơi tự tánh. C. Thứ ba, ngủ nghê chướng ngại tinh tấn, đại viên mãn nơi tự tánh. D. Thứ tư, trạo hối chướng ngại thiền định, đại viên mãn của tự tánh. E. Thứ năm, nghi chướng ngại trí tuệ, đại viên mãn của tự tánh. Chúng ta muốn viên mãn 63 la mật, nhưng nếu chẳng trừ khử năm thứ chướng ngại này sẽ chẳng thể làm được. Bởi thế Phật dạy phải nên đoạn trừ. Chúng ta tu hành cũng phải khởi đầu từ chỗ này. Ngoài ra còn có 7 điều chúng ta phải tu tập. Chánh kinh: hằng đẳng thất pháp, nhất trạch pháp giác chi, nhị niệm giác chi, tam tinh giác chi, tứ hỷ giác chi, ngũ khinh an giác chi, lục định giác chi, thức xả giác chi, như thị thức pháp ương đương tu tập. Những gì là 7 pháp? Một là trạch pháp giác chi, hai là niệm giác chi, ba là tinh tấn giác chi, bốn là hỷ giác chi, năm là khinh an giác chi, sáu là định giác chi, bảy là xả giác chi. Hãy nên tu tập 7 pháp như thế. Tu là tu học, tập là thực tập, tức là trong sinh hoạt thường ngày phải thường tu tập 7 pháp nói trên, chính là thức bồ đề phần trong 37 đạo phẩm, còn gọi là thức giác chi. Ở đây ý nghĩa của 7 pháp ấy chẳng giống như ý nghĩa thường được giảng trong 37 đạo phẩm, nên ý nghĩa của chúng viên mãn rộng lớn phi thường. Thứ nhất là trạch pháp. Trạch là tuyển trạch, chọn lựa. Pháp là pháp môn. Chúng ta học Phật trước hết phải nhận biết mục tiêu học Phật. Nếu vì mục đích làm cho thân tâm khỏe mạnh, gia đình mỹ mãn, thì phải chọn lựa pháp môn nào để đạt được mục đích ấy. Thế nhưng đối với pháp môn lại cần phải chú ý. Có chọn được chánh pháp thì mới hồng đạt được mục đích. Nếu chọn nhầm tà pháp sẽ chẳng thể đạt được. Đặc biệt là trong thời kỳ mạt pháp, Kinh Lăng Nghiêm nói rất kỹ, trong thời đại này của chúng ta, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Người hiện tại học Phật quá nữa nhằm mục đích phát tài, cầu bình an. Bởi thế có rất nhiều pháp sư đại đức thừa cơ dạy dỗ pháp môn phát tài. Kết quả phát tài biến thành phát tài, chẳng hề phát tài. Thật sự là điên đảo. Lời tục thường nói, phát tài tiêu tai. Thế nhưng nay phát tài đã phát sạch rồi, mà tai nạn vẫn chẳng tiêu nổi. Bởi thế nói, chọn lựa pháp môn tà hay chánh, phải đặc biệt chú ý. Người học Phật thông thường cầu công đức lợi ích cho chính mình, nhưng mục tiêu khác xa nhau. Người mong được sanh lên trời chẳng nguyện hưởng phước báo nhân gian. Muốn hưởng thọ phước trời thì phải chuyên tu pháp môn sanh thiên. Trời có 28 tầng, mỗi tầng đều có phương pháp tu học riêng. Có người có tâm nhìn xa hơn, nghĩ rằng dù có sanh lên trời phi tưởng phi tưởng vẫn là chẳng thể thoát khỏi luân hồi. Phước trời hưởng hết lại phải luân hồi, lại phải đọa lạc. Bởi thế muốn tìm được pháp môn thoát khỏi tam giới, phàm hết thảy kinh điển Đại Thừa đều là những pháp môn dạy cho chúng ta siêu thoát tam giới, liễu sanh thoát tử. Dù pháp môn quyết định bình đẳng, đều có thể đạt đến mục tiêu và hiệu quả giống như nhau. Nhưng vì căn tánh của chúng ta chẳng tương đồng, nếu pháp môn chẳng đúng với căn tánh, chúng ta tu học sẽ gặp khó khăn, chẳng thể thành tựu ngay trong một đời này được. Bởi thế, hãy chọn lựa pháp môn ngay trong một đời này. Mấu chốt để tu hành thành hay bại là chọn lựa pháp môn thích hợp hay không. Nếu muốn cầu sanh Tây Phương tịnh độ, chỉ chọn lấy pháp môn tịnh độ. Trong hiện tại, mỗi một pháp môn đều có tà chánh, đều có giả thật. Có pháp chỉ được lợi ích một phần, có pháp được lợi ích viên mãn. Đây là điều phải chú ý, phải hiểu những phương pháp ấy. Thứ hai, niệm chỉ lúc dụng công, phải hiểu được cách điều hòa thân tâm. Tình trạng thân tâm của mỗi cá nhân khác biệt. Nếu gặp được thầy giáo cao minh, khác nào thầy thuốc chẩn bệnh bệnh nhân, biết ngay phải dùng phương pháp nào để điều dưỡng thân tâm, khiến cho chúng ta thật sự được mạnh khỏe, cường tráng, thì mới có vốn liếng để tu học. Nếu chúng ta chẳng có một tâm thần mạnh khỏe, muốn niệm Phật một ngày một đêm, bèn chẳng có tinh thần. Tuy bàn chuyện tu hành, nhưng làm chẳng nổi. Nói nghiêm túc, tu hành phải cậy vào lúc tuổi trẻ. Người tuổi trẻ mới có thể lực, đó là cái vốn liếng thời gian. Tuổi cao thể lực suy, so với người trẻ tuổi khác biệt nhiều lắm. Bởi thế phải trân quý Quan Âm, truyền nhân của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, người hội tập năm bản dịch kinh Vô Lượng Thọ, là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, thường lăn nhắc hàng hậu học. Hiện tại đồng tu chân chánh tu hành chuộng tinh, chứ không chuộng nhiều. Nếu chúng ta muốn thật sự thành tựu, phải luôn nhớ kỹ lời nói đó. Thứ ba, tinh tấn. Ở đây tôi đặc biệt nhắc nhở các đồng tu phải hiểu rõ hai chữ này. Tinh là tinh thuần, thuần nhưng chẳng tạp. Tấn là tấn bộ, tiến chứ không lùi. Hết thảy người học Phật chúng ta ngày ngày cầu tiến lên, nhưng mọi người chẳng thật sự tinh tấn mà là tạp tấn. Bởi lẽ học rất nhiều rất tạp, cho nên gọi là tạp tấn. Vì thế công phu chẳng đắc lực, Quan Âm bị lãng phí sạch sành sanh, thật đáng tiếc. Nào biết đạo lý Đức Phật đã giảng cho chúng ta hai chữ tinh tấn, chính là bí quyết để thành công. Chư vị đồng tu phải nhớ kỹ, dù là pháp xuất thế gian hay thế gian, muốn thành tựu đều phải chuyên tinh. Chúng tôi thấy những đại khoa học gia Tây Phương cũng suốt một đời chuyên chú nỗ sức nơi một khoa. Bởi thế họ có thể đột phá, có phát minh, có phát hiện. Nếu như họ học rất tạp rất nhiều, nhất định sẽ chẳng có thành tựu rất cao. Những ai có thể thành tựu quyền quy ở một đời, không ai là chẳng chuyên chú nỗ sức vào một khoa một cả. Chúng ta tu học Phật Pháp, kinh luận rất nhiều. Sau khi chọn lựa nhất định rồi, thì phải biết thâm nhập một môn. Trong lịch sử Trung Quốc, những bậc đại sư có thành tựu như Ngài Thanh Lương Đại Sư, suốt đời chuyên Hoằng Dương Kinh Hoa Nghiêm. Cả đời Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm 50 lần. Trong quá khứ tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm, giảng cả mười mấy năm, chỉ giảng được một nửa. Nếu căn cứ theo từng giờ mà nói, một bộ Kinh Hoa Nghiêm 80 quyển, phải giảng 3.000 giờ. Nếu mỗi ngày giảng 8 giờ, thì một năm có thể giảng xong bộ kinh. Giảng như thế, thật sự mỗi ngày phải giảng 8 tiếng. Giảng kinh ở tự viện phải theo lịch trình như sau: trước giờ ngọ giảng 4 tiếng, sau giờ ngọ giảng 4 tiếng nữa. Một năm xong một bộ, 50 năm được 50 bộ. Đại sư Thanh Lương rất thọ, sống hơn 100 tuổi, nói chung là công đức chuyên hoàn vậy. Học trò của Thanh Lương Đại Sư là Đại Sư Tông Mật. Theo Ngài Thanh Lương Đại Sư học Kinh Hoa Nghiêm, nhưng Ngài nhận thấy bộ kinh này không khế hợp căn tánh của mình, bèn đối trước Đại Tạng Kinh rút thử một cuốn, cầu Phật Bồ Tát chỉ dẫn cho mình. Kết quả Ngài rút ra được cuốn kinh Viên Giác. Thế là Ngài trọn đời dốc công phu nơi kinh Viên Giác, dùng kinh Hoa Nghiêm để phát huy kinh Viên Giác. Ngài viết 5 bản chú giải kinh Viên Giác: Viên Giác Kinh Đại Sớ, Lược Sớ, Đại Sớ Chi Sao, Lược Sớ Chi Sao. Đến nay là cả ngàn năm sau, hậu nhân hễ nói đến việc chú giải kinh Viên Giác đều dùng những bản chú giải của Đại Sư Tông Mật, quyền uy chơn chánh, là do chuyên tinh. Chỉ có như vậy mới có thể thành tựu. Lại như Đại Sư Liên Trì về già, chỉ có kinh Di Đà một câu A Di Đà Phật, nhưng Ngài chỉ niệm 4 chữ, không niệm 6 chữ. Trong tập Trúc Sông Tùy Bút có đoạn chép, có người hỏi Đại Sư Liên Trì: Ngài dạy người niệm Phật thì dạy niệm cách nào? Ngài đáp: Tôi dạy người đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn chính Ngài thì niệm như thế nào? Tự tôi niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Người kia hỏi Ngài nguyên nhân, Ngài nói: Người khác chưa chắc chú tâm trong một đời này cầu sanh tịnh độ, nên thêm chữ Nam Mô có phần khách khí. Nam Mô là tiếng Ấn Độ, dịch sang tiếng Tàu có nghĩa là quy y lễ kính, là lời nói khách khí. Nhưng tôi tự mình đã phát nguyện ngay trong một đời này quyết định vãng sanh, nên tất cả những lời lẽ khách khí chẳng cần phải dùng đến nữa. Kinh Di Đà dạy chấp trì danh hiệu, danh hiệu là 4 chữ. Bởi thế tôi mới hiểu Đại Sư Liên Trì càng già càng thêm tinh tấn, bởi vì Ngài mới có thành tựu thù thắng như thế.